Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thành Phương, Thanh Hà, Thủy My, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 5 2020. Chính quyền Hồng Kông huy động một lực lượng hùng hậu để giải tán biểu tình chống dự luật về xúc phạm quốc ca Trung Quốc. Liên hiệp châu Âu công bố kế hoạch khắc phục hậu quả kinh tế của dịch COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo virus corona vẫn lây lan nhanh tại Brazil, Peru và Chile. Chủ đề một mối ngày một sự kiện trong vấn đề luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, áp lực của Mỹ đối với Bắc Kinh rất hạn chế. Theo dòng thời sự, một số nét lớn trong chiến lược đầy tham vọng của Ủy ban châu Âu để bảo vệ đa dạng sinh học. Kính thưa quý vị, hôm nay chính quyền Hồng Kông đã huy động một lực lượng cảnh sát hùng hậu để giải tán những người biểu tình phản đối dự luật, xem hành vi xúc phạm quốc ca Trung Quốc là một tội hình sự. Theo hãng tin AFP, khoảng 100 người biểu tình tập trung tại một khu thương mại đã bị cảnh sát bắn hơi cay giải tán vào trưa nay. Cuộc biểu tình diễn ra vào lúc Hội đồng Lập pháp Hồng Kông đang thảo luận về dự luật hình sự hóa hành vi xúc phạm quốc ca Trung Quốc. Những người bị kết tội xúc phạm quốc ca có thể lãnh án tù đến 3 năm. Đối với phong trào dân chủ, dự luật này là một sự vi phạm quyền tự do ngôn luận ở đặc khu hành chính này, nhất là nó được đưa ra thảo luận ngay sau khi Bắc Kinh quyết định áp đặt một đạo luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông. Phẫn nộ vì thấy Trung Quốc gia tăng kiểm soát Hồng Kông, một bộ phận trong giới trẻ tại đây nay trở nên cực đoan và chọn con đường đấu tranh cho nền độc lập của Hồng Kông, như tường trình của thông tin viên Florence Lechangy.
Cách nay một năm khi nổ ra các cuộc biểu tình đầu tiên, dân Hồng Kông trước hết đấu tranh đòi rút lại dự luật về dẫn độ sang Trung Quốc, nhưng bạo hành cảnh sát đã nhanh chóng trở thành một vấn đề mới và những người biểu tình cũng đòi tiến hành một cuộc điều tra độc lập và đòi cải tổ dân chủ. Ngày nay phong trào biểu tình vẫn giữ nguyên năm yêu sách của họ, nhưng trong thời gian gần đây, tuyệt vọng vì thấy tình hình vẫn bế tắc và Bắc Kinh thi hành các biện pháp mới để gia tăng kiểm soát Hồng Kông, một bộ phận trong giới trẻ đã trở nên cực đoan. Ba sinh viên mới tốt nghiệp và cũng là các nhân viên cứu hộ tình nguyện giải thích chuyển biến tư tưởng của họ. Không một ai, dù là chúng tôi hay bất cứ một công dân nào khác có thể xuống đường biểu tình, dù là một cách ôn hòa hay với bạo lực, điều đó có nghĩa là không còn có cái gọi là một quốc gia, hai chế độ. Họ vẫn muốn áp đặt lên chúng tôi nguyên tắc một quốc gia, một chế độ và đưa Hồng Kông vào trong Trung Quốc. Những thanh niên này khẳng định nền độc lập là con đường duy nhất để bảo tồn quyền tự trị của Hồng Kông. Như vậy, họ tạo cớ cho Bắc Kinh ngay từ đầu vẫn xem họ là những kẻ ly khai mà không thấy rằng chính 12 tháng đàn áp dữ dội và chính thái độ khước từ đối thoại của chính quyền đã dẫn đến sự thay đổi của phong trào biểu tình.
Florence Changi, Hong Kong, RFI.
Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hứa là từ đây đến cuối tuần, Mỹ sẽ có hành động đáp trả việc Bắc Kinh muốn áp đặt đạo luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông. Ông cảnh báo rằng đạo luật này có thể khiến cho đặc khu hành chính mất đi quy chế thị trường tài chính hàng đầu thế giới. Còn tại Trung Quốc, phải mất 3 năm để các nhà làm luật tại nước này nghiên cứu hệ thống hóa thành các văn bản luật về đời tư và bảo vệ quyền sở hữu. Dự luật dân sự sửa đổi sẽ được trình thông qua tại Quốc hội vào thứ Sáu này. Trong số các điều khoản mới, dự luật chú trọng đến chuyện ly hôn, một vấn đề đang có nhiều biến chuyển trong xã hội Trung Quốc ngày nay. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde gửi về bài tường trình.
Faciliter les poursuites pour harcèlement sexuel au travail, améliorer les procédures de divorce, cette compilation des lois.
Đơn giản hóa việc truy tố tội quấy rối tình dục tại nơi làm việc, cải tiến thủ tục ly dị, bộ luật dân sự mới để thích ứng với sự phát triển của xã hội Trung Quốc, nơi mà từ nhiều thập kỷ nay số lượng các cặp vợ chồng tan vỡ ngày càng lớn. Năm ngoái có hơn 4 triệu cặp chia tay ở Trung Quốc. Đợt phong tỏa vừa rồi cũng không giải quyết được gì cho vấn đề này mà ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Các quy định mới sẽ tránh được việc những bà vợ không phải nhờ nhà chồng cũ hay người này gánh nợ cho người kia. Tuy nhiên, người làm luật cũng có tâm cứu vớt tình yêu để tránh tình trạng ly thân được cho là bốc đồng. Luật bắt buộc những người tình cũ phải qua giai đoạn hạ nhiệt 30 ngày, tức là họ có một tháng để cân nhắc trước khi nói không trước thẩm phán. Nhưng đối với các trường hợp còn lại, hôn nhân vẫn là chuẩn mực. Tuy nhiên, các vụ ly hôn thiếu suy nghĩ giờ ngày càng phổ biến theo nhận xét của phát ngôn viên của Ủy ban Tư pháp Quốc hội được AFP trích dẫn. Về phần các gia đình, dự luật dân sự mới có điều khoản xóa bỏ giới hạn mỗi gia đình chỉ có 2 con. Một điểm chống đáng chú ý khác là điều luật về hôn nhân đồng giới. Đây là một trong số đề nghị đã được nêu trong đợt tham khảo ý kiến nhân dân về sửa đổi luật dân sự hồi năm ngoái. Dự luật hiện tại theo AFP vẫn quy định hôn nhân là sự kết hợp giữa nam và nữ.
Stéphane Lagarde, Busan, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Âu, trong khuôn khổ kế hoạch ngân sách cho giai đoạn 2021-2027, hôm nay Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố kế hoạch phục hồi kinh tế sau khủng hoảng COVID-19. Cho tới nay, 27 nước thành viên của Liên hiệp châu Âu còn nhiều bất đồng về các biện pháp hỗ trợ những quốc gia bị dịch virus corona nặng nhất. Ngân sách chung của châu Âu cho giai đoạn 7 năm sắp tới luôn là đề tài gây chia rẽ Liên hiệp châu Âu. Trong bối cảnh khủng hoảng y tế, Ủy ban châu Âu chủ trương là ngân sách phải bao gồm luôn cả kế hoạch vực dậy kinh tế Liên Âu sau đại dịch COVID-19. Theo giới quan sát, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị đề xuất một số biện pháp mang tính lịch sử, như phân tích của thông tin viên Pierre Benazé từ Bruxelles.
Sinon une heure historique, c'est en tout cas au moins un moment clé pour l'Union européenne. Les propositions de la Commission.
Nếu không là thời điểm lịch sử thì ít nhất đây cũng là một thời khắc then chốt đối với Liên hiệp châu Âu. Các đề xuất mà Ủy ban châu Âu đưa ra vào hôm nay để thúc đẩy trở lại nền kinh tế có khuynh hướng theo hướng mà Đức và Pháp đã đưa ra. Có khả năng kế hoạch của Ủy ban châu Âu bao gồm hàng trăm tỷ euro tín dụng như điều một số thành viên chặt chẽ trong việc chi tiêu mong muốn. Bên cạnh đó, sẽ có cả các biện pháp trợ cấp trực tiếp như sáng kiến của Đức và Pháp. Để thực hiện được kế hoạch này, đích thân Ủy ban châu Âu sẽ phải đi vay tín dụng trên các thị trường tài chính. Đây là một bước đầu tiên hết sức quan trọng. Khả năng này trong tương lai sẽ mở ra viễn cảnh ngân sách của Liên Âu. Sau này sẽ ngày càng trông chờ vào những nguồn vốn tự có, chẳng hạn như tìm nguồn thu nhập từ thuế carbon áp dụng tại các cửa khẩu. Đây là một giả thuyết vẫn thường được nêu lên. Ủy ban châu Âu có tham vọng đưa kế hoạch thúc đẩy kinh tế này vào ngân sách chung của Liên hiệp châu Âu trong giai đoạn 7 năm sắp tới. Như vậy, ngân sách chung châu Âu sẽ được nhân lên gấp đôi, đạt 2.000 tỷ euro, trong khi mà cho đến nay, những kế hoạch vài chục triệu euro cũng đủ để các bên không thể tìm ra đồng thuận.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Cũng về dịch COVID-19, hydroxychloroquine sẽ không còn được dùng để chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện Pháp, theo một nghị định vừa được đăng trên công báo hôm nay.
Từ cuối tháng 3, dược phẩm này chỉ được đặt cách cho sử dụng tại bệnh viện cho các trường hợp bệnh nặng theo quyết định tập thể của các bác sĩ. Được giáo sư nổi tiếng Didier Raoult quảng bá, Tổng thống Mỹ và đồng nhiệm Brazil ủng hộ, nhưng kết quả điều tra được tạp chí y học uy tín The Lancet công bố tuần qua cho rằng hydroxychloroquine không hiệu quả. Đây là loại thuốc tương tự như chloroquine trị sốt rét, nằm trong số nhiều loại thuốc được thử nghiệm từ đầu đại dịch. Nghị định trên đây cũng chấm dứt việc dùng thuốc này, phối hợp với hai loại thuốc kháng sinh khác để chữa trị COVID-19 ngoài các thử nghiệm lâm sàng vì có thể gây hại đến tim. Trong vòng 24 giờ qua, đã có thêm 83 người chết vì virus corona tại các bệnh viện Pháp, nâng tổng số thiệt mạng lên trên 28.000 người, trong đó người cao tuổi chiếm đến phân nửa. Hôm nay, Quốc hội Pháp biểu quyết về ứng dụng Stop COVID dùng để theo dõi các tiếp xúc của người bệnh, được chính quyền coi là cũng quan trọng như việc mang khẩu trang hay giãn cách xã hội. Tuy nhiên, chưa bao giờ một ứng dụng lại làm tốn nhiều giấy mực đến thế vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư. Ủy ban quốc gia về tinh học và quyền tự do đã bật đèn xanh và việc sử dụng Stop COVID dựa trên tự nguyện chứ không bắt buộc. Trên lĩnh vực kinh tế, Tổng thống Emmanuel Macron hôm qua đã trình bày một kế hoạch lịch sử trên 8 tỷ euro để cứu vãn và hiện đại hóa kỹ nghệ xe hơi. Kỹ nghệ này thu dụng 400.000 nhân công trực tiếp đã bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch. Nhìn chung toàn bộ nền kinh tế Pháp, cơ quan thống kê quốc gia ước tính sẽ bị sụt giảm đến 20% trong quý 2.
Cũng tại khu vực châu Âu, hôm nay Tây Ban Nha bắt đầu để quốc tang 10 ngày để tưởng niệm các nạn nhân của dịch COVID-19 mà đã khiến hơn 27.000 người chết tại nước này. Theo Thủ tướng Pedro Sánchez, đây là quốc tang dài nhất trong lịch sử của nền dân chủ Tây Ban Nha. Toàn bộ các công thự sẽ để cờ rủ, một buổi lễ chính thức dưới sự chủ trì của quốc vương Felipe Đại Lục sẽ được tổ chức vào một ngày chưa được ấn định để tưởng niệm các nạn nhân của dịch COVID-19. Tây Ban Nha vẫn là một trong những quốc gia châu Âu bị dịch nặng nhất với 27.117 ca tử vong và hơn 236.000 ca nhiễm theo tổng kết mới nhất. Còn tại Đức, hôm qua, chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel thông báo là các quy định về giãn cách xã hội sẽ được triển hạn đến ngày 29 tháng 6. Chính quyền liên bang và 10 bang của nước Đức đã quyết định là tại những nơi công cộng có thể tụ tập đến 10 người hoặc 2 gia đình. Tuy nhiên, họ khuyến cáo người dân là nên hạn chế tối đa số người tiếp xúc, đồng thời nơi tổ chức các cuộc tập hợp ở bên ngoài, nơi mà nguy cơ lây nhiễm thấp hơn là những nơi kín. Tại Anh Quốc hôm nay, Thủ tướng Boris Johnson phải trả lời chất vấn của các nghị sĩ quốc hội về cách thức phòng chống dịch COVID-19 và về việc ông vẫn ủng hộ cố vấn Dominic Cummings bị cáo buộc đã vi phạm lệnh phong tỏa. Cố vấn của Thủ tướng Johnson đã bị phát hiện đi đến nhà bố mẹ ở cách London đến 400 km vào lúc mà toàn bộ nước Anh đang bị phong tỏa và dân Anh buộc phải ở trong nhà. Còn tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng đỉnh dịch đã qua, cho nên hôm qua ông đã ra lệnh tổ chức cuộc diễu binh mừng chiến thắng Đức Quốc xã vào ngày 24 tháng 6 tới. Mỗi năm, cuộc diễu binh ngày 9 tháng 5 vẫn là dịp cổ vũ tinh thần yêu nước và phô trương sức mạnh quân sự của Nga. Nhưng do tình hình dịch COVID-19, cho nên hôm 9 tháng 5 vừa qua, nước Nga chỉ tiến hành những nghi lễ với quy mô rất khiêm tốn. Chuyển sang khu vực châu Mỹ Latin, Tổ chức Y tế Liên Mỹ, một cơ quan khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới, chuyên giám sát dịch bệnh tại châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe, hôm qua báo động là virus corona vẫn đang lây lan nhanh tại Brazil, Peru và Chile.
Với khoảng 730.000 ca trên tổng số 5 triệu người nhiễm virus corona trên thế giới và gần 40.000 trường hợp tử vong tính đến hôm qua, châu Mỹ Latin đã vượt qua châu Âu và Hoa Kỳ về số người bị lây nhiễm hàng ngày. Giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ tỏ ra đặc biệt quan ngại về số ca nhiễm mới tuần rồi tại Brazil đang ở mức cao nhất. Tình hình Peru và Chile cũng tương tự. Brazil hiện đứng thứ nhì về số ca dương tính trên thế giới với 375.000 ca chỉ sau Hoa Kỳ và gần 25.000 trường hợp tử vong. Con số này bị các chuyên gia cho là quá thấp so với thực tế. Chỉ riêng 24 giờ qua đã có 1.039 người chết vì COVID-19. Bệnh viện ở hai bang Sao Paulo và Rio de Janeiro có nguy cơ bị quá tải. Tại Peru, lần đầu tiên số ca nhiễm mới trong một ngày đã lên đến mức kỷ lục là 5.772, nâng tổng số ca dương tính lên 130.000. Peru phong tỏa từ 72 ngày qua với lệnh giới nghiêm ban đêm, hiện cứ 4 người dân thì có một người mất hoàn toàn nguồn thu nhập. Còn tại Mexico, số người chết vì COVID-19 đã lên đến mức cao nhất là trên 8.100 người và gần 75.000 ca dương tính. Chỉ trong 24 giờ qua, đã có thêm gần 3.500 ca nhiễm mới và 501 trường hợp tử vong. Tổ chức Y tế Liên Mỹ kêu gọi các nước tiếp tục chiến đấu chống dịch, không nên dỡ bỏ những biện pháp phong tỏa trong lúc này, khuyến cáo nên phối hợp giữa giãn cách xã hội với xét nghiệm và tăng cường lực lượng y tế. Ngược lại, ở Hoa Kỳ, đã 3 ngày liên tiếp, số bệnh nhân tử vong hàng ngày xuống dưới mức 700 người, tổng cộng đã có gần 99.000 người chết vì virus corona tại Mỹ.
Về tình hình tại Hoa Kỳ, lần đầu tiên mạng xã hội Twitter hôm qua đã cảnh báo về những thông tin sai lạc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ trước đến nay, mạng xã hội này chưa bao giờ dán nhãn cảnh báo đối với hàng ngàn bài viết của ông Trump, cho dù ông thường viết trên Twitter nhiều điều mà không quan tâm đến sự thật. Bài bị cảnh báo liên quan đến việc bỏ phiếu qua thư, bị ông Trump xem là một cách bỏ phiếu, dễ bị gian lận. Từ Washington, thông tin viên Anne Corpe cho biết thêm chi tiết.
When you do all mail-in voting ballots, you're asking for fraud. We're not going to destroy.
Khi tổ chức bầu cử qua thư sẽ dẫn đến gian lận, chúng ta sẽ không để cho đất nước bị hủy hoại bằng hệ thống tệ hại này. Tổng thống Donald Trump chiều qua đã khẳng định như trên. Ông Trump chỉ lặp lại lời tuyên bố vào buổi sáng cùng ngày trên Twitter, nhưng một hàng chữ màu xanh theo sau là một dấu chấm than đã hiện lên phía dưới dòng tweet của Tổng thống Mỹ xem sự thật về bầu cử qua thư. Theo đường dẫn này, sẽ thấy là thông tin ông Trump đưa ra tuyên bố không có căn cứ về việc bầu qua thư, không có bằng chứng nào cho thấy cách bầu cử này dẫn đến gian lận bầu qua thư được nhiều bang sử dụng. mạng xã hội Twitter cũng ghi chú thêm là ngược với những gì Tổng thống Mỹ đã khẳng định, California sẽ không gửi phiếu bầu cho tất cả những ai sống tại bang này. Đây là lần đầu tiên tập đoàn ở California can thiệp để chỉnh lại những gì Donald Trump viết, cho dù ông có thói quen đưa những thông tin không cụ thể và thường xuyên chuyển tiếp những tin thuộc loại thuyết âm mưu. Tổng thống Hoa Kỳ không ưa lời cảnh báo của mạng xã hội này. Ông đã tố cáo Twitter can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và nói thêm, Twitter bóp nghẹt tự do ngôn luận, tôi sẽ không để cho họ làm như vậy. Thông điệp này tất nhiên được đăng trên tài khoản Twitter của Donald Trump.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Về kinh tế, một quan chức của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc hôm nay thông báo là nước này sắp giảm nhẹ các hạn chế gắt gao được thi hành từ 2 tháng nay đối với các chuyến bay quốc tế. Với lý do ngăn chặn các ca nhiễm mới nhập vào Trung Quốc, từ đầu tháng 3, Bắc Kinh đã giảm số chuyến bay giữa Trung Quốc với thế giới xuống còn mỗi tuần một chuyến cho mỗi hãng hàng không và cho mỗi nước. Vào đầu tháng 4, số chuyến bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc đã rơi xuống mức 1% so với trước khi có dịch COVID-19. Nhưng kể từ ngày 1 tháng 6, mức hạn chế sẽ tăng từ 134 lên 407 chuyến bay mỗi tuần. Sau đây là phần tin bổ sung.
Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản hôm qua loan báo sẽ phối hợp để bảo vệ một chiến lược tái thúc đẩy kinh tế quy mô nhằm ra khỏi cuộc khủng hoảng dịch tễ. Nhân hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức vào tháng 6, Tổng thống Mỹ muốn tổ chức tại Nhà Trắng, nhưng các đồng nhiệm thận trọng cho biết chỉ đến Washington nếu các điều kiện y tế cho phép. Liên hiệp châu Âu và Nhật chiếm đến 1/3 nền kinh tế thế giới, ủng hộ tự do thương mại và đa phương, sẽ hợp tác để tạo điều kiện luân chuyển dược phẩm, thiết bị y tế, nguyên liệu và hàng hóa.
Trung Quốc đang có kế hoạch điều hai hàng không mẫu hạm đến vùng biển gần Đài Loan trong khuôn khổ các cuộc tập trận vào tháng 8 với kịch bản là đánh chiếm quần đảo Đông Sa của Đài Loan. Hôm thứ Hai vừa qua, trang tin news.com của Úc loan tin là lần đầu tiên hai tàu sân bay của Trung Quốc Liêu Ninh và Sơn Đông đã được triển khai cùng lúc tại vịnh Bột Hải trên vùng Hoàng Hải để tiến hành thao dược về khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trong vấn đề luật an ninh quốc gia Hồng Kông, áp lực của Mỹ đối với Bắc Kinh rất hạn chế. Đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Với những biện pháp mạnh mẽ từ nay đến cuối tuần, Hoa Kỳ sẽ công bố kế hoạch trả đũa Trung Quốc về luật an ninh Hồng Kông. Tuyên bố này được chính Tổng thống Trump cho biết 2 ngày trước khi Quốc hội Trung Quốc biểu quyết về dự luật chấm dứt các cuộc xuống đường, đòi dân chủ đã kéo dài từ hơn 1 năm nay tại Hồng Kông và khai tử mô hình một quốc gia, hai chế độ của đặc khu hành chính này. Washington có thể can thiệp dưới những hình thức nào và áp lực của chính quyền Mỹ sẽ hiệu quả đến đâu? Trả lời báo chí vào ngày hôm qua, Tổng thống Trump cho biết sẽ thông báo trước cuối tuần này kế hoạch đáp trả mạnh mẽ luật an ninh Hồng Kông do Bắc Kinh định đoạt. Nhà Trắng không hài lòng chút nào khi thấy Hoa Lục đang tước đoạt quyền tự trị của đặc khu hành chính này. Mỹ khó có thể tin rằng Hồng Kông tiếp tục được là lá phổi tài chính của châu Á một khi hoàn toàn đặt dưới sự điều hành của Bắc Kinh. Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng Larry Kudlow cho rằng Bắc Kinh phạm phải sai lầm khi đưa ra đạo luật an ninh Hồng Kông. Cùng lúc, Thượng viện Mỹ cam kết sẽ nhanh chóng thông qua dự luật cho phép Washington trừng phạt nhắm vào một số các quan chức của Trung Quốc chà đạp các quyền tự do tại Hồng Kông. Hạ viện, nơi mà Đảng Dân Chủ đối lập chiếm đa số, thì từ năm ngoái đã bật đèn xanh cho chính quyền Trump rút lại quy chế đặc biệt về thương mại và tài chính mà Hoa Kỳ dành cho Hồng Kông. Chính nhờ điều khoản đặc biệt này được áp dụng từ năm 1992 mà nhiều doanh nghiệp Mỹ đã đầu tư vào Hồng Kông. Hơn thế nữa, đây cũng là lá bùa hộ mạng giúp cho Hồng Kông tránh khỏi các biện pháp trừng phạt thương mại của Mỹ nhắm vào hàng xuất khẩu của Hoa Lục. Trên thực tế, phương tiện quan trọng nhất để Mỹ gây sức ép với Trung Quốc trên hồ sơ Hồng Kông liên quan đến quyền lợi kinh tế của cả đôi bên. Cố vấn Nhà Trắng Larry Kudlow cách nay 2 hôm không vòng vo cho rằng Washington sẽ rất hài lòng nếu trông thấy các doanh nghiệp của Mỹ từ bỏ Hồng Kông hay Hoa Lục để quay trở về nguyên quán. Mỹ sẵn sàng đài thọ các phí tổn về khâu di rời cơ sở trở lại Mỹ. cũng cần nói thêm, chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ hồi hương luôn là lập trường của chính quyền Trump, và điều này không chỉ tùy thuộc vào vấn đề Hồng Kông. Hãng tin Bloomberg ngày hôm nay đưa ra danh sách một loạt các biện pháp trừng phạt có thể nhắm vào Trung Quốc trong trường hợp mà Bắc Kinh ban hành luật an ninh Hồng Kông, trong số này bao gồm từ khả năng phong tỏa tài sản và kiểm soát các luồng giao dịch của một số các quan chức và doanh nghiệp Trung Quốc, cho đến việc giới hạn cấp thị thực nhập cảnh Mỹ đối với một số quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vẫn theo phân tích của hãng tin Bloomberg, quyết định của Hoa Kỳ có thể có trọng lượng vào thời điểm mà Ngoại trưởng Pompeo trong khuôn khổ luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông được thông qua từ tháng 11 năm ngoái, chuẩn bị điều trần trước Hạ viện để xem xét các quyền tự do dân chủ và quy chế tự trị của đặc khu hành chính này có thực sự được tôn trọng hay không. Trong trường hợp mà câu trả lời là không, thì Nhà Trắng có quyền rút lại quy chế đặc biệt trong quan hệ giữa Mỹ với Hồng Kông. Có điều như ghi nhận của chuyên gia về Trung Quốc Valery Nikke thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược trong chương trình truyền hình trên đài France 5 ngày hôm qua, bà không chắc là Bắc Kinh sẽ dễ dàng lùi bước, trước hết là đối với công luận Trung Quốc. Lý do quan trọng nhất là sau đại dịch COVID-19, chính quyền của ông Tập Cận Bình đang cần chứng tỏ không chấp nhận bất kỳ một tiếng nói chống đối nào trong bối cảnh bất mãn cho xã hội gia tăng. Hơn thế nữa, chưa chắc là lập luận Mỹ bỏ rơi ưu đãi về thương mại và kinh tế dành cho Hồng Kông đã đủ mạnh để làm ông Tập Cận Bình chùn tay khi cần dập tắt phong trào dân chủ Hồng Kông và sang trang mô hình một quốc gia, hai chế độ.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin thông báo chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt kể từ thứ Ba, 17 tháng 3 và trong những ngày sắp tới sẽ có nhiều thay đổi do tình hình bệnh dịch COVID-19. Chính phủ ban hành nhiều biện pháp chống dịch, trong đó có việc hạn chế đi lại. Hoạt động của đài phát thanh quốc tế Pháp RFI cũng có nhiều thay đổi. Chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì chương trình phát thanh hàng ngày, cố gắng cập nhật thông tin trên mạng Internet. Tuy nhiên, một số chuyên mục và tạp chí sẽ phải phát lại. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý thính giả. Rất mong tình hình sớm được khắc phục để chương trình trở lại như bình thường. Trong khi chờ đợi, mời quý vị thường xuyên truy cập vào địa chỉ vi.rfi.fr và theo dõi tin bài của RFI tiếng Việt trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Viber hay YouTube. Xin chân thành cảm ơn.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Nghĩa, sau đó là tạp chí khoa học. Thành Phương nói về vấn đề các nhà khoa học đang ráo riết nghiên cứu về mối liên hệ giữa bệnh Kawasaki và dịch COVID-19. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Với COVID-19, dầu hỏa phải chăng sẽ rẻ như nước lã? Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự, Trọng Thành sẽ trình bày một số nét lớn trong chiến lược đầy tham vọng của Ủy ban châu Âu bảo vệ đa dạng sinh học.
Ngày 20 tháng 5 vừa qua, châu Âu vừa có một bước tiến mới trong nỗ lực hướng đến một xã hội lấy thân thiện với môi trường, sinh thái là mục tiêu phát triển. Hai, kế hoạch về bảo vệ đa dạng sinh học và thúc đẩy một nền nông nghiệp thân thiện với môi trường được Ủy ban châu Âu chính thức công bố, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn thể Liên Hiệp đang tìm kiếm chiến lược chấn hưng kinh tế thoát khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra, cùng lúc với áp lực gia tăng trong giới chính trị, xã hội, nhằm sao cho chiến lược chấn hưng kinh tế phải gắn liền với cuộc chuyển đổi sang kinh tế xanh trên quy mô toàn châu lục. Mục theo dòng thời sự của RFI hôm nay tổng hợp thông tin về một số nét lớn của hai kế hoạch bảo vệ đa dạng sinh thái và cải cách triệt để nền nông nghiệp và thói quen ăn uống cũng như một số thách thức đặt ra. Câu hỏi thứ nhất, đâu là nét chính của hai kế hoạch liên quan đến môi trường, nông nghiệp và ẩm thực vừa được Ủy ban châu Âu công bố?
Nhật báo Le Monde cho biết hai kế hoạch đa dạng sinh học 2030 và từ trang trại cho đến bàn ăn F2F đặt ra nhiều mục tiêu để đa dạng sinh học trên lãnh thổ châu Âu bắt đầu hồi phục trước năm 2030 và bảo đảm cho mọi người được hưởng các thực phẩm an toàn, cổ vũ cho việc hướng đến một nền nông nghiệp bền vững hơn. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Franz Timmermans, thì cuộc khủng hoảng virus corona mới cho thấy xã hội chúng ta dễ tổn thương như thế nào và việc tái lập lại cân bằng giữa các hoạt động của con người và thiên nhiên quan trọng như thế nào. Báo Le Monde chú ý đến 3 nét chính trong chiến lược đa dạng sinh học và nông nghiệp bền vững của Liên Âu. Thứ nhất là nhiều mục tiêu đặt ra mang tính cưỡng chế. Thứ hai là chủ trương siết chặt mối quan hệ giữa người làm nông nghiệp và người tiêu thụ. Và thứ ba là các bao bì thực phẩm bắt buộc phải thông tin cho người sử dụng rõ ràng về nguồn gốc thành phần sản phẩm để người tiêu dùng có đủ cơ sở lựa chọn. Chiến lược tổng thể nói trên hướng đến thay đổi cùng lúc thái độ đối với thiên nhiên, phương thức sản xuất nông nghiệp và ý thức của người tiêu thụ. Để chặn đứng đà suy thoái đa dạng sinh học, Ủy ban châu Âu đề xuất phải có 30% diện tích đất và biển của Liên Hiệp được bảo vệ so với mức 26% và 11% như hiện nay. Mục tiêu đặt ra là tương đương với mục tiêu của Công ước Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, 10% không gian trên đất liền và trên biển cần được bảo vệ nghiêm ngặt so với 1% hiện nay. Ủy ban châu Âu cam kết hướng đến mục tiêu giảm một nửa số lượng thuốc trừ sâu từ nay cho đến năm 2030, giảm 20% phân bón hóa học, giảm 50% thuốc kháng sinh trong các hoạt động chăn nuôi. Mục tiêu của Ủy ban châu Âu là đưa số lượng đất nông nghiệp thuận tự nhiên lên 25% tổng diện tích đất trồng. Hiện tại mới chỉ có nước Áo là đạt mức này, trong khi mức trung bình của Liên Hiệp là hơn 7,5%. Đưa người tiêu thụ đến gần hơn với người làm nông nghiệp là một điểm lớn khác. Nông nghiệp trồng thâm canh với nhiều sản phẩm phân bón, hóa chất, thuốc trừ sâu làm tổn hại nghiêm trọng đến đời sống của các giống loài động thực vật hay đa dạng sinh học. Thực phẩm, thói quen ăn uống, những gì chúng ta tiêu thụ trên bàn ăn liên quan không chỉ đến nông nghiệp mà đến hàng loạt vấn đề khác như môi trường, xã hội, y tế, v.v. Tiêu thụ một cách có trách nhiệm là yếu tố quyết định giúp cho việc thúc đẩy một nền nông nghiệp thân thiện tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học. Việc thiết lập dán nhãn bắt buộc cho thấy thành phần của các thực phẩm, phương thức sản xuất ra thực phẩm, tình trạng vật nuôi, các điều kiện vận chuyển, giết mổ, v.v. sẽ cần phải được đưa lên bao bì, từ đó người tiêu dùng sẽ có tiếng nói sau cùng.
Các giới phản ứng ra sao sau các công bố nói trên của Ủy ban châu Âu?
Truyền thông châu Âu ghi nhận các phản ứng trái ngược từ các giới. Lẽ dĩ nhiên bất bình nhất là các nhà sản xuất thuốc trừ sâu, phân bón hóa chất. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, bà Géraldine Coutas, tổng giám đốc của ECPA, Hiệp hội châu Âu về ngành công nghiệp phân bón thuốc trừ sâu, ngay lập tức đưa ra nhận định là các mục tiêu cắt giảm mà Ủy ban châu Âu đưa ra là phi hiện thực. Về phần mình, chủ tịch của Copacogeca, liên minh các nghiệp đoàn lớn nhất châu Âu trong ngành nông nghiệp, ông Joachim Ruckwet, thì lên án đây là một đòn tấn công toàn diện vào nền nông nghiệp châu Âu. Về phần mình, nhiều tổ chức nông nghiệp thuận tự nhiên, tổ chức bảo vệ môi trường thì tỏ ra tương đối hài lòng với chiến lược của Ủy ban châu Âu. Anh Foam Europe, tổ chức vì nông nghiệp sạch thì cho rằng mục tiêu tăng lên 25% đất nông nghiệp thuận tự nhiên là khả thi, với điều kiện là các nhà nông được đầu tư thích đáng. Riêng Greenpeace thì lấy làm tiếc là Ủy ban châu Âu tuy thừa nhận các tác hại ghê gớm của việc sản xuất quá mức và tiêu thụ quá mức thịt đối với sức khỏe, thiên nhiên và khí hậu, nhưng lại không đề xuất các biện pháp giảm tiêu thụ.
Đâu là các thách thức chính đối với hai kế hoạch bảo vệ đa dạng sinh học và thúc đẩy nông nghiệp thân thiện môi trường của Ủy ban châu Âu?
Các thách thức để thực thi hai chiến lược bảo vệ và khôi phục đa dạng sinh học, thúc đẩy nền nông nghiệp bền vững là vô cùng lớn, bởi đây là lần đầu tiên mà toàn châu Âu có một kế hoạch hành động mang tính tổng hợp và tổng thể, bao gồm toàn bộ các công đoạn của chuỗi cung ứng thực phẩm, từ người sản xuất cho đến người tiêu thụ. Chiến lược từ trang trại đến bàn ăn, bao gồm 27 sáng kiến cụ thể, sẽ được lần lượt giới thiệu trong những tháng và những năm tới. Việc thay đổi mối quan hệ giữa người sản xuất với người tiêu dùng nói trên để có thể thành công cần phải đi liền với việc cải tổ chính sách nông nghiệp chung của khối, dự kiến sẽ được tiến hành từ nay cho đến năm 2023. Cho đến nay, chính sách nông nghiệp chung của khối chỉ chú ý đến phía người sản xuất. Lồng kế hoạch từ trang trại đến bàn ăn vào chính sách nông nghiệp chung của khối mới là định hướng chủ đạo của Ủy ban châu Âu. Cả một núi công việc khổng lồ, các chiến lược hành động cụ thể sẽ phải được thảo luận tại Nghị viện châu Âu và giữa 27 quốc gia thành viên. Mỗi sáng kiến cụ thể hứa hẹn sẽ có nhiều tranh luận căng thẳng. Thành ngữ Pháp có câu, những điều quỷ quái bất ngờ nằm trong các chi tiết. Tạp chí Science et Avenir, cho dù hoan nghênh các mục tiêu của Ủy ban châu Âu nhưng tỏ ra hoài nghi là không biết trải qua các thương lượng quyết liệt nói trên, liệu nhiều phần quan trọng trong các đề xuất của Ủy ban châu Âu có biến mất hay không.
RFI
mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chính quyền Hồng Kông huy động một lực lượng hùng hậu để giải tán biểu tình chống dự luật về xúc phạm quốc ca Trung Quốc. Liên hiệp châu Âu công bố kế hoạch để khắc phục hậu quả kinh tế của dịch COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo virus corona vẫn lây lan nhanh tại Brazil, Peru và Chile. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện trong vấn đề luật an ninh quốc gia Hồng Kông, áp lực của Mỹ đối với Bắc Kinh rất hạn chế. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Trọng Nghĩa phụ trách.
Điểm báo.
Những diễn biến liên quan đến đại dịch COVID-19 tiếp tục được báo chí Pháp ra ngày hôm nay đưa lên tựa lớn trang nhất, đặc biệt là hồ sơ Chloroquine trên báo Libération và hy vọng dịch bệnh chấm dứt trên Le Figaro. Riêng hai tờ Le Monde và Les Echos thì tập trung trên chính sách kinh tế tại Pháp thời kỳ hậu phong tỏa, trong lúc La Croix nhìn rộng ra toàn thế giới, lo lắng về nạn đói có thể xảy ra sau nạn dịch. Về hồ sơ thuốc Chloroquine chuyên trị sốt rét, được nhiều người trong thời gian gần đây cho là thần dược trị bệnh COVID-19. Libération đã chạy một tựa rất hóm hình trên trang nhất. Chloroquine, viên thuốc không có hôm sau. Nguyên văn tiếng Pháp là La pilule sans lendemain. Chơi chữ trên từ ngữ là pilule du lendemain, tạm dịch là viên thuốc của hôm sau, trước đây được dùng để chỉ thuốc ngừa thai. Theo nhận định của Libération, thì sau một bài nghiên cứu nghiêm khắc vừa được đăng trên tạp chí khoa học Anh Quốc nổi tiếng The Lancet và hai thông báo đề nghị ngừng thử nghiệm lâm sàng đến từ Tổ chức Y tế Thế giới và Hội đồng cấp cao về Y tế Công cộng Pháp, liệu pháp trị bệnh COVID-19 được giáo sư Pháp Didier Raoult bảo vệ, từng được coi là niềm hy vọng thực thụ khi dịch bệnh mới bắt đầu, càng lúc càng gây thêm tranh cãi.
Bài viết chính trong một hồ sơ 4 trang của tờ báo Thiên Tả Pháp cho rằng bộ phim nhiều tập vừa y học, vừa chính trị, vừa truyền thông về chất hydroxychloroquine đã bắt đầu tập cuối mang tựa đề Cú chấm dứt.
Libération trước hết nêu bật nội dung chính của bài nghiên cứu trên tạp chí The Lancet đã kết luận rằng chất chloroquine hay chất phái sinh hydroxychloroquine được giáo sư Didier Raoult quảng bá ở Pháp không chỉ không hiệu nghiệm trong việc chữa trị những người đã phải nhập viện vì nhiễm virus corona, mà còn làm tăng tỷ lệ tử vong và các trường hợp bị rối loạn nhịp tim. Theo tờ báo, do việc tạp chí Lancet nổi tiếng là rất nghiêm túc và quy mô to lớn của công trình nghiên cứu được công bố, đã xem xét bệnh án của 96.032 bệnh nhân. Bài báo khoa học đã gây được tiếng vang ngay lập tức và các khuyến cáo dừng chữa trị hay thử nghiệm chất chloroquine càng lúc càng nhiều. Libération dĩ nhiên đã nhắc đến phản ứng gay gắt của giáo sư Raoult vào hôm 25 tháng 5 vừa qua đã lớn tiếng chỉ trích bài nghiên cứu trên tạp chí The Lancet, cho đấy chỉ là những quan sát lộn xộn vô giá trị. Tuy nhiên, theo tờ báo Pháp, ông Denis Malvy, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, đã nhấn mạnh trên tính chất nghiêm túc của công trình được công bố trên tạp chí Y học Anh Quốc, mà theo ông là xin trích, một nghiên cứu được tổ chức nghiêm ngặt từ đầu đến cuối trong giới hạn của những gì một phương pháp quan sát có thể cung cấp.
Trong bài sáu lượng, Libération đã tự hỏi là có thể ghi từ kết thúc vào câu chuyện dài nhiều tập sôi động về chất chloroquine hay chưa, để trả lời ngay rằng chưa đâu. Tuy nhiên, nhà bình luận của tờ báo cho rằng những ai có chút suy nghĩ đều phải sẽ hoài nghi về hiệu quả thực thụ của phân tử này.
Đối với Libération, cuộc tranh cãi đang diễn ra rốt cuộc đã biến thành một cuộc ấu đả. Thay vì là một cuộc tranh luận khoa học, người ta đã chứng kiến một cuộc đấu đá được chính trị hóa một cách khác thường. Một bên là phe ủng hộ giáo sư Raoult, những người thấp cổ bé miệng, chống lại những người ăn trên ngồi chốc. Còn bên kia là phần lớn những người đầu đàn trong lĩnh vực y học, mà người ta không thấy tại sao họ lại từ chối sử dụng một phương thức trị liệu tốt cho bệnh nhân nếu không có hoài nghi thực sự về hiệu quả của nó. Libération cho là đã đến lúc chấm dứt trò hề này. Chỉ có một nghiên cứu theo đúng quy trình với một nhóm nhân chứng mới cho phép đưa ra quyết định dứt khoát. Trong khi chờ đợi thì nên thận trọng và khiêm tốn.
Cũng liên quan đến dịch COVID-19, nhật báo Le Figaro đã đặt thành tựa lớn trên trang nhất câu hỏi có nên tin tưởng rằng dịch bệnh sắp chấm dứt hay không?
Tờ báo ghi nhận là 2 tuần sau khi dỡ bỏ phong tỏa, tất cả những chỉ số đều chuyển sang màu xanh, cho thấy là dịch COVID-19 đã lùi bước trên toàn lãnh thổ Pháp. Tuy nhiên, phần đông các chuyên gia dịch tễ vẫn kêu gọi thận trọng, sợ rằng tình hình có thể xấu đi trở lại, gây tắc nghẽn trong các khoa hồi sức ở các bệnh viện trước khi bắt đầu mùa hè. Trong tình hình các sinh hoạt tại Pháp đang dần dần trở lại bình thường, Le Figaro ghi nhận là giới chức y tế đã gia tăng khả năng chẩn đoán và theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, cũng như đang cố ngăn chặn lây lan tại 46 ổ dịch nhỏ đã được phát hiện trên toàn quốc từ đầu tháng đến nay.
Ngoài Pháp, Le Figaro còn chú ý đến các nước láng giềng, cụ thể là tại Đức và Áo.
Theo Le Figaro, tại Đức, chính quyền vẫn tiếp tục phương pháp đã cho phép nước này ngăn chặn dịch bệnh từ tháng 3, tiếp tục xét nghiệm dân chúng. Trái với Pháp, Đức càng lúc càng cho thấy là họ không mấy thiên về việc sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động để kiểm soát dịch bệnh, nhưng lại vẫn chủ trương thúc đẩy việc mọi người mang khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Về tình hình nước Áo, Le Figaro nêu bật tính chất thận trọng của quốc gia này trong việc gỡ bỏ từng bước các biện pháp phong tỏa. Điều khiến tờ báo chú ý là tính kỷ luật và cảnh giác của Áo. Một ví dụ, ở khắp nơi, từ việc đi nhà thờ cho đến đi mua sắm, mọi người đều phải mang khẩu trang.
Từ lớn trang nhất báo Le Monde được dành cho kinh tế Pháp, thất nghiệp bán phần, nhà nước khởi sự giai đoạn giảm tài trợ.
Trong bài phân tích bên trong, Le Monde giải thích là sau khi hào phóng cho áp dụng chế độ thất nghiệp bán phần kể từ giữa tháng 3, nhận chi trả toàn bộ các khoản trợ cấp mà các công ty xí nghiệp phải ứng trước cho số nhân viên của họ bị buộc phải nghỉ làm do đã không có lương vì các biện pháp phong tỏa chống dịch COVID-19. Chính phủ Pháp đã bắt đầu dần dần giảm bớt phần tài trợ của mình. Theo nhật báo Pháp, ngay từ mùng 1 tháng 6 tới đây, doanh nghiệp nào dùng đến biện pháp này sẽ không còn được tài trợ 100% mà phải gánh vác 15% trên những khoản trợ cấp đã chi ra. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp trong những lĩnh vực như du lịch hay nhà hàng vẫn phải chịu tác hại nặng nề do các biện pháp y tế nghiêm ngặt hiện hành, các quy định mới chưa được áp dụng. Vấn đề theo Le Monde là với tình trạng đình đốn kinh tế nói chung hiện nay, nguy cơ các doanh nghiệp sa thải thực thụ các nhân viên của họ rất lớn do việc họ không còn được hưởng các khoản tài trợ của chính phủ. Và trong số 8 triệu người đang chịu cảnh thất nghiệp bán phần trong thời gian qua, sẽ có nhiều người trở thành thất nghiệp hoàn toàn. Trong một phóng sự kèm theo bài phân tích về việc giảm chế độ thất nghiệp bán phần, Le Monde ghi nhận lời chứng của nhiều người bị công ty của mình xếp vào diện này trong thời gian qua trên nguyên tắc không phải lao động, nhưng trong thực tế vẫn bị chủ công ty bắt buộc phải làm việc.
Kinh tế xã hội cũng là tựa trang nhất của hai tờ L'Echo và La Croix.
Liên quan đến nước Pháp, báo L'Echo chạy trên trang nhất tựa lớn một kế hoạch để thúc đẩy mạnh ngành sản xuất ô tô điện. Tờ báo Kinh tế Pháp ghi nhận chỉ tiêu rất cao mà chính phủ Pháp đề ra, đó là làm sao để cho từ nay đến năm 2025 sẽ có 1 triệu chiếc xe hơi chạy bằng điện được sản xuất tại Pháp. Để làm điều này, có 2 biện pháp được chính phủ Pháp khuyến khích, chi ra hơn 1 tỷ euro để tài trợ cho những người mua xe mới và thành lập thêm nhiều quỹ đầu tư mới để giúp đỡ các doanh nghiệp. Sau cùng, nhật báo Công giáo La Croix đã dành trang nhất cho một chủ đề quốc tế với hàng tựa lớn, nạn đói, một nguy cơ đại dịch mới. Theo La Croix, ở Chile, Thái Lan, Liban, thậm chí ở Hoa Kỳ, những lời chứng về thảm trạng đói đang rình rập càng ngày càng nhiều. Nạn đói đang trở lại trong những cộng đồng cho đến nay chưa bị đe dọa. Trong tình hình đáng báo động đó, giới chuyên gia cho rằng các chính phủ và tổ chức quốc tế nên đặt ngay trọng tâm trên vấn đề giúp các tầng lớp dân chúng được tiếp cận dễ dàng với lương thực.
Vừa rồi là phần điểm báo của Trọng Nghĩa, tiếp tục chương trình là tạp chí khoa học nói về việc các nhà khoa học đang ráo riết nghiên cứu về mối liên hệ giữa bệnh Kawasaki và dịch COVID-19.
tạp chí khoa học.
Bệnh của trẻ em gần giống với bệnh Kawasaki và COVID-19 có mối liên hệ gì hay không? Đó là điều mà các nhà khoa học đang ráo riết tìm lời giải đáp, bởi vì nhiều bậc cha mẹ có con nhỏ đang rất lo lắng, nhất là tại Pháp, nơi mà các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học đã được mở cửa trở lại. Bệnh viêm mạch Kawasaki được đặt theo tên của bác sĩ Nhật Bản Tomisaku Kawasaki, người đầu tiên xác định bệnh này vào năm 1967. Bệnh Kawasaki là một trong các nguyên nhân dẫn đến bệnh tim ở trẻ em tại các nước công nghiệp phát triển. Ở mức độ nghiêm trọng, bệnh Kawasaki có thể làm viêm mạch máu, viêm các động mạch vành cung cấp máu cho tim, dẫn đến phình động mạch hoặc thu hẹp các động mạch. Trong trường hợp xấu nhất là sưng cơ tim, viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim. Đa số bệnh nhân Kawasaki là trẻ em dưới 5 tuổi, nhưng bệnh này có thể xảy ra ở lứa tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, bệnh này hiếm khi xảy ra đến mức hầu như trong chúng ta chưa ai nghe nói đến bao giờ. Cho đến khi có dịch COVID-19, chúng ta mới nghe đến chữ Kawasaki. Đó là một dạng bệnh mà y học ngày nay gọi là triệu chứng viêm đa hệ thống trẻ em. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, thời gian trung bình để phát các triệu chứng của bệnh này là từ 4 đến 5 tuần sau khi trẻ bị nhiễm COVID-19. Cụ thể, dạng bệnh hiếm này có những triệu chứng như thế nào? Trả lời RFI Pháp ngữ ngày 20 tháng 5, giáo sư Alexandre Belot, bác sĩ nhi khoa Bệnh viện Bà Mẹ Trẻ Em Lyon và cũng là chuyên gia về các bệnh viêm hiếm nơi trẻ em, cho biết.
Alors, je pense qu'en introduction, et c'est très important pour les auditeurs, c'est de rappeler que la très grande majorité des cas COVID.
Đầu tiên cần phải nhắc lại với quý vị thính giả rằng đại đa số những ca COVID-19 ở trẻ em là những ca không có triệu chứng. Và nay thì chúng ta biết được là khả năng lây nhiễm của trẻ em không nhiều. Dạng bệnh được mô tả hiện nay là một dạng rất đặc biệt và rất nghiêm trọng, bao gồm các triệu chứng như sốt cao, mệt lả, da nổi mụn đỏ giống như bị sởi, mắt đỏ ngầu, sưng đầu ngón tay, ngón chân, thậm chí bị choáng váng vì có thể là hạ huyết áp. Nếu trẻ em chỉ bị sổ mũi hoặc bị sốt thì không phải là thuộc dạng bệnh đó với những triệu chứng mà tôi nêu ở trên. Tôi nghĩ là mọi người đều có thể nhận biết được những triệu chứng đó và khi thấy như vậy thì phải đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay.
Tại Pháp, theo thông báo của Bệnh viện Latimon ở Marseille, đã có một trẻ em đầu tiên bị chết vào ngày 8 tháng 5 sau một tuần lễ được điều trị tích cực với các triệu chứng gần giống như bệnh viêm mạch Kawasaki. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân, một bé trai 9 tuổi sống tại Marseille, đã có tiếp xúc với virus corona nhưng không có các triệu chứng của COVID-19. Theo thống kê chính thức thì hiện có tổng cộng 149 ca bệnh đã được xác nhận hoặc bị nghi là có liên quan đến COVID-19. Dạng bệnh viêm này không chỉ xuất hiện ở Pháp mà còn ở một số nước công nghiệp phát triển khác như Anh Quốc, Ý, Bỉ và đặc biệt là tại Hoa Kỳ, quốc gia bị dịch COVID-19 nặng nhất thế giới hiện nay. Riêng bang New York hôm 13 tháng 5 vừa qua thông báo có 102 ca bệnh, trong đó có 3 em đã chết. Ngay hôm sau, ngày 14 tháng 5, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh của Mỹ đã phát lời cảnh báo đến giới y tế Hoa Kỳ về một căn bệnh viêm hiếm nơi trẻ em với những triệu chứng gần giống với bệnh Kawasaki, có thể gây tử vong và rất có thể liên quan đến COVID-19. Tại Anh Quốc, hơn 100 trẻ em cũng đã bị các triệu chứng giống bệnh Kawasaki, trong đó có một thiếu niên 14 tuổi đã chết. Đa số các em này đã bị nhiễm virus corona cách đó một tháng. Tình hình nghiêm trọng đến mức mà Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm 15 tháng 5 vừa qua cho biết là tổ chức này cũng đang nghiên cứu về mối liên hệ có thể có giữa bệnh COVID-19 và bệnh Kawasaki. Ông kêu gọi các nhà khoa học toàn thế giới nỗ lực tham gia nghiên cứu về hai căn bệnh này. Nhưng làm thế nào xác định được mối liên hệ giữa dạng bệnh giống Kawasaki với dịch COVID-19? Giáo sư Belo giải thích.
Alors, il y a deux stratégies pour déterminer le lien. Le premier c'est de regarder le lien microbiologique et ça les premiers cas décrits.
Có hai cách để xác định mối liên hệ đó. Cách thứ nhất là xem xét mối liên hệ vi sinh học. Các ca bệnh đầu tiên đều có phản ứng dương tính với virus corona, dù là qua thử nghiệm PCR hay là qua thử nghiệm huyết thanh, hai kỹ thuật xét nghiệm vi sinh học. Yếu tố thứ hai là yếu tố dịch tễ học. Chúng tôi đã thiết lập một cơ chế theo dõi với sự tham gia của cơ quan y tế công cộng Pháp và các nhà khoa học để ghi nhận số ca bệnh mỗi tuần. Và qua đó đã xác định được hai điểm chính cho thấy có mối liên hệ của dạng bệnh này với COVID-19. Thứ nhất là có một đỉnh điểm xảy ra 4 tuần sau khi đợt dịch bệnh bắt đầu có ở Pháp, có khi lên đến 30 ca một tuần, tức tuần lễ thứ 17. Và thứ hai là các khu vực địa lý có nhiều ca bệnh này cũng là những khu vực có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất. Như vậy, cả về mặt không gian lẫn thời gian, mối liên hệ này đều được chứng minh.
Qua các ca bệnh hiện có, hiện nay các nhà khoa học đã có thể rút ra được những nét gì chung của căn bệnh hiếm này, giáo sư Belo cho biết.
On sait que ça ne survient pas chez des enfants qui ont une maladie chronique sous-jacente. Les enfants n'avaient pas de maladie particulière.
Chúng ta biết rằng dạng bệnh này không xảy ra đối với những trẻ có những bệnh mãn tính ngầm. Những em đó không có bệnh gì đặc biệt. Tỷ lệ trẻ em bị dạng bệnh này ở các cộng đồng dân cư gốc châu Phi là cao hơn các cộng đồng khác. Nhưng đó là những dữ liệu do các đồng nghiệp người Anh đưa ra. Chứ ở Pháp chúng ta không có những dữ liệu đó. Vì Pháp không thống kê bệnh nhân theo nguồn gốc sắc tộc. Về mặt di truyền thì có hai giả thuyết chủ yếu đang được đưa ra trong các cuộc nghiên cứu về phản ứng miễn nhiễm mạnh một cách đặc biệt của cơ thể. Một mặt có thể là có một yếu tố về gen khiến cho cơ thể phản ứng một cách thái quá dẫn đến những triệu chứng như ta đã thấy ở trên. Mặt khác cần phải nghiên cứu xem virus gây ra dạng bệnh đó có giống với virus đang lan truyền hiện nay hay không, hay là một biến dạng của virus đó cho nên mới gây ra những triệu chứng rất đặc biệt.
Et le même virus que celui qui circule qu'il n'a pas acquis de mutation qui pourrait expliquer ce tableau un peu spécifique.
Dạng bệnh là giống Kawasaki nguy hiểm như vậy, nhưng rất may là những ca bệnh này còn rất hiếm và rất nhiều trẻ em đã được chữa khỏi. Trả lời RFI hôm 20 tháng 5, giáo sư Bolo nêu rõ.
Les deux éléments majeurs sur lesquels il faut insister.
Hai yếu tố quan trọng cần phải nhấn mạnh. Thứ nhất đó là sự xuất hiện của dạng bệnh này rất hiếm so với hàng triệu trẻ em đã tiếp xúc với virus corona. Thứ hai, chỉ có hàng chục trẻ em bị bệnh này và tất cả đều đã được ra khỏi phòng hồi sức và việc điều trị đang theo chiều hướng tốt và hiện nay số ca bệnh đang giảm đi.
Giáo sư Fabrice Michel, trưởng khoa hồi sức nhi Bệnh viện Latimon ở Marseille, nơi có trẻ em đầu tiên chết vì bệnh, khi trả lời hãng tin AFP ngày 15 tháng 5 cũng đã trấn an các bậc cha mẹ rằng có rất ít trẻ em mắc bệnh này ở Pháp và hiện chỉ mới có một ca tử vong. Cho nên không phải lo lắng quá mức. Ông chỉ khuyên là nên đưa con đi khám bác sĩ ngay nếu thấy trẻ sốt 2 ngày liên tiếp. Vấn đề là làm sao các bác sĩ có thể chẩn đoán sớm các triệu chứng để chữa trị kịp thời, tránh để xảy ra tử vong. Trả lời kênh truyền hình BFM TV ngày 18 tháng 5, bố của bé trai 9 tuổi bị chết ở Marseille cho biết ông đã đệ đơn kiện bệnh viện Latimon vì cho rằng cái chết của con ông lẽ ra có thể tránh được. Theo lời người bố, trước khi được đưa vào khoa hồi sức, tình trạng sức khỏe của bé trai này trước đó rất tốt. Đầu tiên đứa bé chỉ bị sốt cao, hầu như không ăn uống gì nữa và cứ ói mửa liên tục. Bệnh nhân cũng bị tiêu chảy và nổi mụn đỏ khắp người. Sau lần khám đầu tiên, nghĩ rằng bệnh tình không có gì là trầm trọng, bệnh viện đã gửi trả bé trai về nhà với toa thuốc, trong đó bác sĩ kê thuốc trụ sinh. Và chính từ lúc đó, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã suy sụp hẳn. Người bố kể tiếp, sau khi chúng tôi về nhà, vợ tôi định tắm cho con thì thấy đầu nó ngã ra đằng sau, mắt trợn trừng rồi bất tỉnh. Được đưa vào phòng hồi sức ngày 2 tháng 5, lúc đó bệnh nhân mới được chẩn đoán mắc một dạng bệnh giống Kawasaki và kết quả xét nghiệm cho thấy đã bị nhiễm virus corona từ nhiều tuần trước đó nhưng không có triệu chứng. 6 ngày sau, bé trai chết vì bị tổn thương não sau khi lên cơn đau tim. Như vậy, chính vì đây là một dạng bệnh hiếm mà lại rất mới cho nên rất khó cho các bác sĩ chẩn đoán kịp thời. Và khi chẩn đoán được, có khi đã quá trễ như trường hợp của bé trai ở Marseille. Rõ ràng là virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều điều bí ẩn mà khoa học chưa khám phá hết, khiến cho việc phòng chống bệnh rất phức tạp và không ai có thể tiên đoán được là khi nào dịch bệnh này mới chấm dứt. Đối với các bố mẹ có con nhỏ thì có lẽ không ít người sẽ còn bị danh từ Kawasaki ám ảnh cho đến khi nào các nhà khoa học làm sáng tỏ được mối liên hệ giữa căn bệnh hiếm này với COVID-19.
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là phần phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài với dịch COVID-19 phải chăng dầu hỏa sẽ rẻ như nước lã.
Tạp chí kinh tế.
Sau tháng 4 đen tối, dầu hỏa thế giới chật vật lắm mới được tạm ổn định trong tháng 5 với giá 30-35 đô la một thùng. Các nhà sản xuất đã thất điên bát đảo vì COVID-19. Nguy cơ virus corona khép lại, thời đại vàng son của dầu lửa thêm cận kề. Vào đỉnh điểm của mùa dịch COVID-19, như tất cả các lĩnh vực khác, dầu hỏa cũng lâm vào tình trạng hàng bán không ai mua, giá một thùng dầu Brent của châu Âu mất giá hơn 50% so với cùng thời kỳ năm ngoái và mất đến trên 40% so với đúng một tháng trước đó. Theo thống kê của Viện INSEE Pháp, thì đây là mức trượt dốc nhanh nhất kể từ 60 năm qua. Ngoài tác động của virus corona từng bước làm tê liệt kinh tế toàn cầu, thì cuộc đọ sức giữa hai nguồn cung cấp lớn nhất trên thế giới là Ả Rập Xê Út và Nga tại hội nghị Vienna hôm 6 tháng 3 càng như đổ thêm dầu vào lửa và dẫn đến sự sụp đổ về giá dầu trên các thị trường thế giới. Phải hơn một tháng sau, khủng hoảng y tế thêm trầm trọng, Mỹ đã can thiệp và thuyết phục được Moscow cùng với Riyadh tìm được một sân chơi chung, và thế là Nga và Ả Rập Xê Út cùng với các đối tác ở trong và ngoài khối các quốc gia xuất khẩu dầu lửa, gọi tắt là OPEC hay OPEC cộng, đã đồng ý cắt giảm sản lượng gần 10 triệu thùng dầu một ngày, tức là tương đương với 10% nhu cầu tiêu thụ của toàn thế giới trong 2 tháng 5 và 6. Trong lịch sử khối OPEC thì chưa bao giờ các thành viên cùng với các đối tác ngoài OPEC mà đứng đầu là Nga lại đưa ra một quyết định mạnh tay như vậy. Tuy nhiên, trước khi mà thỏa thuận dầu hỏa lịch sử nói trên có hiệu lực thì trên thị trường Mỹ, giá dầu WTI đã rơi xuống số âm trong phiên giao dịch hôm 20 tháng 4, đơn giản là do các kho chứa dầu đã gần bị quá tải, trong lúc mà vàng đen thì hàng vẫn không ai mua. Trung Quốc chính thức khởi động lại cỗ máy kinh tế từ cuối tháng 2, đúng vào lúc châu Âu rồi Mỹ từng bước lún vào khủng hoảng COVID-19. Hậu quả kèm theo là tiêu thụ dầu hỏa của toàn thế giới giảm đi mất 1/3 theo như thẩm định của cơ quan năng lượng quốc tế IEA. Chỉ riêng trong quý 1 năm nay, mức tiêu thụ rơi xuống bằng thời điểm của hồi năm 1995, gần một tháng kể từ khi mà thỏa thuận giữa OPEC và các thành viên ngoài khối bắt đầu có hiệu lực, giá dầu mới ngoi lên được trở lại ở mức 30-35 đô la một thùng như vào đầu năm nay. Ba yếu tố giải thích cho hiện tượng tạm ổn định này. Một là mức sản xuất đang từ 42-43 triệu thùng mỗi ngày rơi xuống còn có 34 triệu thùng kể từ hôm 1 tháng 5. Thứ hai là các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ không đủ sức chịu đựng trước sự sụp đổ của dầu lửa toàn cầu nên đã lần lượt ngưng hoạt động. Trong tháng 4 vừa rồi, thị trường mất đi đến gần 200.000 thùng dầu đá phiến của Mỹ mỗi ngày. Đà sụt giảm đó còn kéo dài cho đến cuối năm nay. Yếu tố khá bất ngờ thứ ba, tuy không quan trọng lắm nhưng cũng góp phần giữ giá cho dầu ổn định, đấy là khả năng sản xuất của Kazakhstan bị thiệt hại đáng kể. Virus corona đã len lỏi vào một trong những mỏ dầu lớn nhất của quốc gia Trung Á này. 17.000 nhân viên phải sơ tán khỏi mỏ dầu Tengiz. Về phía tiêu thụ thì như đã nói, nhiều hy vọng đã dấy lên kể từ khi mà Trung Quốc rồi châu Âu từng bước mở cửa lại các nhà máy, các công sở. Trả lời đài RFI tiếng Pháp, chuyên gia về dầu hỏa ông Francis Perrin, giám đốc nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, tương đối lạc quan cho giai đoạn 6 tháng cuối năm nay.
Ce qui est clair, c'est qu'en 2020, la consommation pétrolière mondiale va baisser. Et ce sera la première fois depuis 2009. Donc ça n'arrive
rõ ràng là mức tiêu thụ dầu hỏa trong năm 2020 này. Và đây là lần đầu tiên hiện tượng này tái diễn kể từ năm 2009. Điều này cho thấy khủng hoảng y tế đã tác động như thế nào tới các hoạt động kinh tế. Kinh tế toàn cầu bị trì trệ. Tuy nhiên, theo tôi thì 6 tháng cuối năm nay, tình hình sẽ khả quan hơn. Trong tháng 4 vừa qua chẳng hạn, chỉ số tiêu thụ dầu hỏa giảm từ 20 cho đến 30% trên toàn cầu so với cùng thời kỳ năm ngoái. Trong lịch sử của ngành năng lượng dầu hỏa thì đây là mức tệ hại chưa từng thấy kể từ năm 1945.
Dù vậy, cỗ máy kinh tế của Trung Quốc đã không khởi sắc lại một cách nhanh chóng như mong đợi. Còn châu Âu thì đang trông thấy khủng hoảng kinh tế ở trước mặt. Nhiều nghiên cứu cho rằng với giá dầu ở trên dưới 35 đô la một thùng, ngay cả Ả Rập Xê Út cũng điêu đứng, gần như hoàn toàn lệ thuộc vào công nghiệp dầu lửa. Riyadh chỉ có thể cân bằng ngân sách chi thu với giá dầu ở khoảng 80 đô la một thùng. Tại Mỹ, nếu dầu hỏa thấp dưới ngưỡng 60 đô la, thì tất cả các nhà sản xuất dầu đá phiến tại Hoa Kỳ đều thua lỗ. Nga thì cần bảo đảm xuất khẩu dầu hỏa với cái giá là khoảng 50 đô la một thùng. Chuyên gia Francis Perrin phân tích tiếp.
Tous les pays producteurs et exportateurs de pétrole souffre d'une situation, la situation actuelle, dans laquelle la consommation pétrolière.
Tất cả các nhà sản xuất đều bị thiệt hại trong tình huống hiện nay do giá dầu và mức tiêu thụ đang sụp đổ. Không một ai có lợi gì trong thời điểm này cả. Có điều mức độ nghiêm trọng tùy thuộc vào nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất là khả năng tài chính của từng quốc gia. Khi dầu hỏa mất giá, nguồn thu nhập của các nước xuất khẩu dầu qua đó cũng giảm theo, ngân sách nhà nước bị thu hẹp lại. Những nước này rơi vào cảnh chi nhiều hơn thu. Câu hỏi đặt ra là liệu đủ sức để chống chọi với tình huống khó khăn đó hay không và bao lâu? Chúng ta biết là phần lớn các vương quốc dầu hỏa Trung Đông như Ả Rập Xê Út, Qatar và Kuwait hay là Nga có một khoản dự trữ tiền tệ rất lớn. Ngược lại những nước như Iran hay Venezuela hoặc Algeria thì không có được lợi thế đó. Dù vậy, trong bối cảnh hiện tại, dịch COVID-19 làm tê liệt một phần các hoạt động kinh tế. Ngay cả những nhà sản xuất lớn cũng bị lao đao. Thành thử giải pháp thiết thực duy nhất là hợp tác quốc tế.
Trong số các nhà sản xuất dầu hỏa thì Ả Rập Xê Út tuy không còn một mình một chợ như những thập niên 70-80, nhưng luôn được xem là đối tác quan trọng nhất, với khả năng khóa hay mở van dễ dàng nhất và có một gói dự trữ ngoại tệ an toàn nhất. Dù vậy thì vương quốc dầu hỏa này của Trung Đông cũng bắt đầu phải đối mặt với thực tế phũ phàng. Phóng viên của báo Le Figaro George Manbruno chuyên về khu vực Trung Cận Đông nêu lên viễn cảnh virus corona đe dọa thời kỳ hoàng kim của vương quốc dầu hỏa này.
Il y a un risque de contestation sociale d'autant plus fort que si vous voulez Mohammed bin Salman,
ngay cả một tầng lớp trẻ tại Ả Rập Xê Út cũng vùng lên đòi công lý ngày càng lớn, đặc biệt là khi mà thái tử Mohammed bin Salman từ năm 2016 đề xuất kế hoạch chuyển đổi nền kinh tế, giảm bớt lệ thuộc vào dầu hỏa. Theo kế hoạch tầm nhìn 2030 này thì năm nay là thời điểm Ả Rập Xê Út thu hoạch được những thành quả kinh tế đầu tiên. Quan trọng nhất trong số những mục tiêu của Riyadh là đem lại công việc làm cho thanh niên tại vương quốc dầu hỏa này. Nhưng với khủng hoảng hiện tại, thái tử Bin Salman không có thành tích nào để trấn an công luận cả. Thêm vào đó, ông lại chủ trương cai trị đất nước với một bàn tay sắt, gia tăng các biện pháp trấn áp nhằm vào thường dân và kể cả với hoàng gia. Kết quả vì kinh tế thì không có, bất mãn về chính trị và trong xã hội thì ngày càng nhiều. Chính phủ tăng thuế, một vài cuộc nổi dậy ở quy mô nhỏ đã bùng lên và trước mắt chính quyền đã dễ dàng dập tắt. Điểm may mắn ở đây là Ả Rập Xê Út vẫn còn nguồn dự trữ ngoại tệ dồi dào và vẫn có khả năng đi vay trên thị trường với lãi suất thấp.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo GDP của Ả Rập Xê Út giảm 2,3% trong năm nay. Riyadh thì thông báo cắt giảm ngân sách 25 tỷ đô la. Dịch COVID-19 càng làm lộ rõ những bất cập của cỗ máy kinh tế Ả Rập Xê Út hoàn toàn bị vàng đen chi phối và... Rồi thay là trong mắt các nhà đầu tư quốc tế thì uy tín của Riyadh đang mai một. Dầu hỏa rớt giá gây khó khăn cho Ả Rập Xê Út đã đành, nhưng đồng thời cũng khiến phương Tây phải đau đầu bởi Riyadh là một trong những khách hàng nặng ký mua vũ khí của Âu Mỹ và Nga. Năm ngoái, Ả Rập Xê Út đã mua vào hơn 57 tỷ đô la trang thiết bị quân sự. Ngân sách quốc phòng của Ả Rập Xê Út tương đương với 8% GDP nước này. Với giá dầu ở dưới ngưỡng 40 đô la một thùng, có nguy cơ buộc Ả Rập Xê Út phải xét lại các ưu tiên. Do vậy, những nhà cung cấp vũ khí trên thế giới đang lo ngại rằng một số hợp đồng đã ký kết với Riyadh sẽ bị hủy bỏ.
RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chính quyền Hồng Kông huy động một lực lượng hùng hậu để giải tán biểu tình chống dự luật về xúc phạm quốc ca Trung Quốc. Liên hiệp châu Âu công bố kế hoạch để khắc phục hậu quả kinh tế của dịch COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là virus corona vẫn lây lan nhanh tại Brazil, Peru và Chile.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện trong vấn đề luật an ninh quốc gia Hồng Kông, áp lực của Mỹ đối với Bắc Kinh rất hạn chế. Về chương trình ngày mai, sau phần điểm báo của anh Vũ là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với đề tài Vaccine chống COVID-19, vũ khí dành ảnh hưởng không gì bằng. Sau đó là phần phát lại tạp chí khoa học, các nhà khoa học đang ráo riết nghiên cứu về mối liên hệ giữa bệnh Kawasaki và dịch COVID-19, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Chương trình của Ban Việt ngữ RFI, Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong những ngày qua và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.